Sau đây là bản tin do Quỳnh Anh trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận việc điều quân hỗ trợ Nga. Hàn Quốc kịch liệt lên án việc Bắc Triều Tiên tự thừa nhận cử binh sang Nga. Ông Lee Jae-myung chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đồng hành. Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận việc điều quân hỗ trợ Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 28 tháng 4 đưa tin cho biết, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã ra thông cáo báo chí, khẳng định việc miền Bắc điều quân hỗ trợ Nga là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và tinh thần của Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều và cũng là hành động trung thành nhất trong việc thực thi Hiệp định này. Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng cho biết, cuộc tác chiến giải phóng tỉnh Kursk của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công vũ trang mạo hiểm của Ukraine đã kết thúc thắng lợi. Quân đội Bắc Triều Tiên đã tham chiến tại khu vực này theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Chủ tịch Kim đã thông báo cho Nga về việc miền Bắc quyết định tham chiến hỗ trợ Moscow dựa trên phân tích và đánh giá rằng tình hình chiến sự Nga-Ukraine tương ứng với Điều 4 của Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều, trong đó quy định rõ về việc tự động tham gia hỗ trợ quân sự trong trường hợp khẩn cấp rằng nếu một trong hai nước bị tấn công xâm lược, rơi vào chiến tranh, thì nước còn lại sẽ không chậm trễ cung cấp các hỗ trợ và viện trợ quân sự bằng mọi phương tiện hiện có, căn cứ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng như luật pháp của miền Bắc và Nga. Bắc Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ sớm dựng tấm bia ca ngợi chiến công của các binh sĩ Bắc Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng. Như vậy, Bắc Triều Tiên đã xác nhận nhiều binh sĩ nước này đã thương vong khi được điều động hỗ trợ Nga. Hàn Quốc kịch liệt lên án việc Bắc Triều Tiên tự thừa nhận cử binh sang Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 4 lên án việc quân lính Bắc Triều Tiên tham gia chiến tranh Ukraine, gọi hành vi này là trái phép, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc chính quyền miền Bắc cùng ngày chính thức thừa nhận về việc cử quân tham chiến cũng chính là tự thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam trong buổi họp báo cùng ngày cũng chỉ trích việc Bắc Triều Tiên cử quân tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine trái phép của Nga là động thái thách thức nghiêm trọng, đe dọa tới an ninh của không chỉ Hàn Quốc, châu Âu mà còn của toàn thế giới, ngang nhiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên rút quân về ngay lập tức, đồng thời khẳng định sẽ không ngồi yên nếu hai nước tiếp tục thông đồng quân sự mà sẽ cùng cộng đồng quốc tế có biện pháp đối phó cứng rắn. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương tiếp tục bày tỏ lo ngại về sự can thiệp trực tiếp của Bắc Triều Tiên vào chiến tranh Nga-Ukraine. Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phải dừng ngay hỗ trợ quân sự cho Moscow, cũng như Nga phải dừng hỗ trợ mang tính chất trao đổi cho miền Bắc. Ông Lee Jae-myung chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đồng hành. Cựu chủ tịch đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung đã được bầu làm ứng cử viên cuối cùng của đảng để tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21. Tỷ lệ ủng hộ ông Lee đã duy trì vị trí dẫn đầu áp đảo trong 3 vòng bầu cử khu vực trước đó và tiếp tục đạt 91% trong vòng bầu cử cuối cùng tại khu vực thủ đô, tỉnh Gangwon và đảo Jeju. Trong cuộc khảo sát thực hiện đối với cử tri bình thường, tỷ lệ ủng hộ cựu chủ tịch Lee đạt 89%. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ tích lũy ông Lee đạt 89,77%, giúp ông trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đồng hành. Tỷ lệ phiếu bầu của hai ứng cử viên Kim Dong-yeon và Kim Jong-soo lần lượt đạt 6,87% và 3,36%, khép lại cuộc đua tranh cử trong tiếc nuối. Ứng cử viên Kim Jong-soo tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để ủng hộ ông Lee và đảng Dân Chủ đồng hành giành được chiến thắng. Trong khi đó, ứng cử viên Kim Dong-yeon cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực để có thể thay đổi chính quyền một cách áp đảo. Ông Lee Jae-myung cho biết sự ủng hộ áp đảo của cử tri dành cho ông chính là kỳ vọng, cũng như trách nhiệm, và ông cảm nhận rõ sức mạnh của trách nhiệm ấy. Vòng 2 cuộc đua ứng cử viên tổng thống đảng Sức mạnh Quốc dân sắp sửa có kết quả. Cho tới hết ngày 28 tháng 4, đảng Sức mạnh Quốc dân tiến hành bỏ phiếu đảng viên và thăm dò ý kiến người dân để lấy kết quả cho vòng loại thứ 2, rút gọn từ 4 xuống còn 2 ứng cử viên tranh cử tổng thống. Trong ngày bỏ phiếu cuối cùng, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng này công bố cam kết đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành một trong 5 cường quốc xuất khẩu. Về biện pháp đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ, ông Kim tuyên bố sẽ xúc tiến gói đàm phán bao quát các ngành công nghiệp quốc phòng, đóng tàu. Ứng cử viên Ahn Choi-soo cùng ngày cam kết đưa vùng Chungcheong, gồm thành phố Daejeon, Sejong, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thành trung tâm của công nghệ trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và sinh học. Ứng cử viên Han Dong-hun cũng đang trong chuyến thăm vùng Chungcheong, thì công bố tầm nhìn chính sách quốc phòng, trong đó có việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Ông này cam kết sẽ lập Ủy ban Hải dương quốc gia bao quát về an ninh trên biển và vị trí thư ký công nghiệp quốc phòng thuộc văn phòng tổng thống. Ứng cử viên Hong Jun-pyo cùng ngày đã tới thăm Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, lắng nghe vướng mắc của doanh nghiệp. Ông Hong nhấn mạnh cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng cách áp dụng linh hoạt chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng và áp dụng lương tối thiểu theo ngành. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung đạt 48,5%. Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Real Meter của Hàn Quốc ngày 28 tháng 4 đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 23 đến 25 tháng 4 đối với 1.505 cử tri từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 2,5%. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung thuộc đảng Dân Chủ Đồng Hành dẫn đầu với 48,5%, giảm 1,7% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Moon-soo đạt 13,4%, trong khi các ứng cử viên Hong Jun-pyo và Han Dong-hun lần lượt đạt 10,2% và 9,7%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới đạt 4,4%, còn ông Ahn Choi-soo của đảng Sức mạnh Quốc dân là 2,5%. Real Meter nhận định, mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Lee tuột khỏi mốc 50% do lo ngại về phán quyết chưa rõ ràng của tòa án liên quan đến vụ xét xử cáo buộc vi phạm luật bầu cử, nhưng ứng cử viên này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu áp đảo so với các ứng cử viên khác. Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân Chủ Đồng Hành là 46,8%, giảm 1,9%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh Quốc dân là 34,6%, tăng 1,7% so với khảo sát trước đó. Nhiều nước trên thế giới quan tâm đến cuộc đàm phán thuế quan của Hàn Quốc và Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ báo giới tại sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ ngày 27 tháng 4, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok cho biết nội dung và chiến lược đàm phán thuế quan giữa Hàn Quốc và Mỹ đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia vì Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước tham vấn sớm với Mỹ. Ông Choi tiết lộ vấn đề tỷ giá hối đoái won đô la Mỹ, một trong bốn chương trình nghị sự mà Seoul và Washington đã thống nhất, sẽ được cơ quan tài chính hai nước thảo luận riêng biệt. Phó Thủ tướng Choi nhận định, các cuộc thảo luận sẽ mang tính xây dựng vì hai nước đã mở các kênh liên lạc thường xuyên. Phó Thủ tướng Choi Sang-mok đã tới thăm Washington vào ngày 22 tháng 4 để tham gia tham vấn thương mại 2+2 với Mỹ, cũng như tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 trước khi trở về nước vào ngày 27 tháng 4. Bắc Triều Tiên hạ thủy khu trục hạm lớp 5.000 tấn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 26 tháng 4 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy tàu khu trục kiểu mới tại nhà máy đóng tàu Nampo, tỉnh Nam Pyongan vào ngày 25 tháng 4, ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân, lực lượng du kích kháng Nhật. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Kim nhấn mạnh tàu chiến mới này là một bước đột phá để hiện đại hóa sức mạnh của Hải quân miền Bắc. Đây là tàu khu trục lớp 5.000 tấn được vũ trang mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh, tàu chiến mới không chỉ có năng lực đối không, đối hạm, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo, mà còn được trang bị các phương tiện tấn công như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh và có thể đẩy cao tối đa năng lực tác chiến tấn công trên đất liền. Tàu được đặt tên là Choeon theo tên một anh hùng trong phong trào du kích kháng Nhật, với lớp tàu chiến mới cũng được đặt là lớp Choeon. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định nước này sẽ đóng tiếp tàu tuần dương và tàu hộ vệ lớn hơn nữa trong thời gian sớm nhất. Lễ hạ thủy tàu Choeon cùng ngày là tín hiệu mở màn cho việc tăng cường sức mạnh hải quân, đồng thời báo hiệu về dự án đóng tàu ngầm hạt nhân. Hải quân và thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận đổ bộ liên hợp cấp lữ đoàn. Từ 6 giờ sáng ngày 28 tháng 4, Hải quân và thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập hành động quyết định, bước cuối cùng trong tác chiến đổ bộ. Nội dung diễn tập này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận đổ bộ liên hợp cấp lữ đoàn năm 2025 tại vùng bờ biển thuộc thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsan, diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Mục tiêu của cuộc tập trận là nhuần nhuyễn quy trình tác chiến đổ bộ thông qua việc vận hành tài sản liên hợp của các binh chủng. Chiến dịch đổ bộ này được chia thành các bước gồm lập kế hoạch, đưa binh lực và trang thiết bị lên tàu chiến, luyện tập thao tác chiến đấu, di chuyển đến khu vực tác chiến của tàu chiến, đến mục tiêu đổ bộ. Cuối cùng là hành động quyết định nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, trong cuộc tập trận năm nay, quân đội Hàn Quốc huy động nhiều tài sản trinh sát, trong đó có máy bay không người lái, nhằm đối phó với các mối đe dọa đa dạng. Quân đội đã tiến hành kiểm tra về năng lực và quy trình đối phó, nhằm đảm bảo khả năng sống sót cho lực lượng cơ động khỏi các mối đe dọa như máy bay không người lái tự sát. Trong thời gian còn lại từ nay tới ngày 1 tháng 5, Hải quân và Thủy quân lục chiến sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung huấn luyện nhằm tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ theo từng đơn vị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.